làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong chương trình làm môn đệ Chúa hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về kỷ luật tâm linh trong tiến trình môn đệ hóa. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Chiếc cầu qua dòng bão tố, lời Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Những lúc trong tâm hồn con héo hon, tay Chúa lau khô mắt con, xóa tan u buồn. Chúa luôn gần con. Những lúc bóng mây giăng mờ tăm, bạn hữu đã lìa xa con, Chúa bên con, đưa con qua bao hiểm nguy. Ngài luôn luôn giúp con, cánh tay Ngài đưa con băng qua rừng sâu, vượt qua bao đớn đau. Thank you.
Vừa rồi là ca khúc Chiếc cầu qua dòng bão tố qua tiếng hát Trung Tử Lưu. Bây giờ mời quý thính giả nghe tiếp tiết mục Làm môn đệ Chúa. Trong phần cuối chương trình kỳ trước, chúng ta đã nêu lên một chi tiết quan trọng, đó là chính Chúa cứu thế trông mong chúng ta sống trong kỷ luật tâm linh, như lời kêu gọi trong Ma-thi-ơ chương 11 câu 29. Hãy gánh lẽ của ta và học theo ta. Chúa đã dùng hình ảnh đôi bò mang chung ếch kéo cày cho thấy Ngài trông mong chúng ta vui lòng bắt ếch chung với Ngài như thế trong một cuộc sống kỷ luật, cùng làm việc, đồng thời cùng học với Ngài. Tiên tri Ê-sai cũng nói đến kỷ luật học tập với Chúa để được lòng khôn sáng, có thể giúp đỡ người khác. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Đó là Ê-sai chương 50 câu 4. Chúa không chỉ trông mong môn đệ Ngài giữ kỷ luật tâm linh, nhưng chính Chúa cũng nêu gương sống kỷ luật cho mục tiêu thánh khiết. Kỷ luật tâm linh luôn luôn đưa đến đời sống thánh khiết hay tin kính Chúa. Muốn làm môn đệ Chúa, chúng ta phải noi theo dấu chân Ngài. Tác giả Dallas Willard trong cuốn Tinh thần kỷ luật The Spirit of the Disciplines viết như sau. Điểm chính tôi muốn nêu lên ở đây là chúng ta có thể trở nên giống Chúa chỉ do làm một điều, đó là bước theo Ngài trong lối sống chính Chúa đã chọn cho Ngài. Nếu có đức tin nơi Chúa, chúng ta phải tin rằng Ngài biết cách sống. Chúng ta có thể nhờ ân sủng bởi đức tin trở nên giống Chúa bằng cách thực hành những loại sinh hoạt Chúa tham gia. Khi chúng ta tổ chức đời sống mình xoay quanh những sinh hoạt đó, với mục tiêu là duy trì được mối tương giao thắm thiết với Cha Ngài. Chúng ta có thể thấy rằng Cơ Đốc nhân đã sống vô kỷ luật tâm linh đến nỗi đời sống họ thật ít năng quyền và kết quả. Chúng ta từng thấy có nhiều Cơ Đốc nhân đã thức khuya dậy sớm, sống cần mẫn siêng năng trong kỷ luật cao độ để thăng tiến trong học vấn hay ngành nghề chuyên môn, nhưng lại vô cùng biếng nhác, lơi lỏng trong kỷ luật tâm linh để được thánh khiết. Chúng ta cũng thấy nhiều Cơ Đốc nhân trung tín, chuyên cần đi nhà thờ, yêu mến lời Chúa, hăng hái, sốt sắng tham gia mọi sinh hoạt trong hội thánh, tận tâm hoàn tất mọi trách nhiệm được giao, nhưng lại không giữ được kỷ luật tâm linh trong đời sống cá nhân. Đức tin của họ trải rộng ra khắp mọi sinh hoạt, nhưng chiều sâu thì nông cạn, mỏng tanh. Mối tương giao với Chúa trong kỷ luật tâm linh hời hợt. Họ là những môn đệ hăng hái, sôi nổi, nhưng thiếu chiều sâu lắng đọng của linh hồn vì không có kỷ luật tâm linh. Chúng ta từng thấy nhiều người cố công trì trí tập chơi một loại nhạc cụ như dương cầm, vĩ cầm, và sau hàng chục năm theo đuổi, họ đạt đến mức điêu luyện. Có những khoa học gia, những nhà nghiên cứu bỏ cả đời ghi mài trong phòng thí nghiệm để tìm tòi để có thể có những phát minh lớn. Có những thương gia thành công sau nhiều năm lặn lội trong thương trường, đổ hết tâm lực ra để thường xuyên cải tiến thương vụ. Nhưng cũng chính những người đó lại bỏ cuộc thật dễ dàng trong kỷ luật tâm linh. Nếu được khích lệ, thì họ đi thờ phượng Chúa được vài tuần, giữ giờ tĩnh nguyện được vài ngày, nhưng rồi lại bỏ lửng, buông xuôi, vì thấy chẳng có chuyển biến gì trong mối tương giao với Chúa. Chúng ta cần nhớ rằng kỷ luật tâm linh đòi hỏi chúng ta chịu khó, kiên trì, tập luyện lâu dài, ít ra là như một vận động viên hay như một nhạc sĩ dương cầm trước khi thấy kết quả xuất hiện. Một người thiếu kỷ luật tâm linh giống như phản ứng của kịch tác gia George Kaufman trong buổi chịu trận ngồi nghe một doanh nhân thuyết phục ông mua cổ phần đầu tư khai thác mỏ vàng. Ông doanh nhân trình bày về đủ mọi khía cạnh đầy triển vọng của cơ hội đầu tư. Có lúc ông ta đã nói với Kaufman, khu mỏ này có rất nhiều vàng, nhiều đến nỗi chỉ cần cúi xuống nhặt lên thôi. George Kaufman trả lời, ông nói sao? Lại còn phải cúi xuống cơ à? Những thỏi vàng của đời sống thánh khiết không tìm thấy trên bề mặt của Cơ Đốc giáo mà cần phải được đào xới bằng các dụng cụ của kỷ luật tâm linh. Tuy nhiên, những người kiên trì sẽ được tưởng thưởng xứng đáng bội hậu bằng một cuộc sống cao cả, một cuộc đời viên mãn trong mối tương giao thâm sâu kỳ diệu với Cha là Đức Chúa Trời. Thank you. Bây giờ chúng ta nói đến hiểm họa sao lãng kỷ luật tâm linh. Nhà giải kinh Tô Cách Lan William Buckley đã mô tả hiểm họa này thật sống động. Nhận định về khác biệt giữa có kỷ luật và vô kỷ luật, ông viết như sau. Không gì thành đạt mà không chấp nhận kỷ luật. Nhiều người và nhiều vận động viên thảm bại chỉ vì buông bỏ kỷ luật và sống lời nhác. Coleridge là một thảm kịch đau thương hơn hết do thiếu kỷ luật. Vì chưa có một tâm trí nào xuất sắc như thế, nhưng lại đem lại ít thành quả như thế. Anh rời Đại học Cambridge để gia nhập quân đội, nhưng rồi anh lại xuất ngũ vì không chịu tắm ngựa. Anh trở lại Đại học Oxford, nhưng lại ra trường không một mảnh bằng. Anh xuất bản tờ báo Người Canh Thức, The Watchman, nhưng chỉ ra được 10 số rồi đình bản. Người ta từng nói về Coleridge rằng, ông ta lạc mất chính mình trong những khải tượng về những điều cần làm, là những việc lúc nào cũng còn nguyên chưa nhúc nhích. Coleridge có tất cả mọi tài năng thi phú trừ một điều, đó là khả năng kiên trì và nỗ lực tập trung, chú tâm vào công việc. Trong trí ông ta có đủ mọi cuốn sách muốn viết, nhưng ông ta thường tự nhủ, quyển này xong rồi, chỉ cần viết ra thôi. Hay là, tôi đang chuẩn bị đưa đến nhà in 2 bộ sách, mỗi bộ 10 cuốn. Nhưng những quyển sách đó chẳng bao giờ được viết ra mà chỉ có trong trí Coleridge mà thôi. Vì ông ta không bao giờ trực diện với kỷ luật, ngồi xuống viết ra trên giấy. Không ai có thể vươn cao và thành đạt nếu không kiên trì và không sống kỷ luật. Hết lời dẫn. Hiểm họa của tình trạng sao lãng kỷ luật tâm linh là một đời sống tâm linh nghèo ngặt. Ít người trong chúng ta có tri thức hay khả năng thi phú của Coleridge, nhưng mọi tín nhân đều được ban các ân tứ thuộc linh như ghi trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 4 đến câu 7. Có các ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh, có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa, có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người cho ai nấy đều được sự ích chung. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 4 đến câu 7. Tuy nhiên, nếu chỉ có những ân tứ thuộc linh đó không thôi, thì không bảo đảm tín nhân có đời sống kết quả sung mãn. Cũng như trí tuệ và khả năng thi phú của Coleridge không bảo đảm cho những tác phẩm đề đời. Cũng như các khả năng tự nhiên, như khả năng âm nhạc, hội họa, thi phú, vân vân, những khả năng hay ân tứ thuộc linh cần phải được kỷ luật phát triển để có thể có những kết quả thuộc linh sung mãn. Bây giờ chúng ta nói đến tự do trong việc theo đuổi kỷ luật tâm linh. Cuốn Hội mừng kỷ luật Celebration of Discipline của Richard Foster có thể coi là cuốn sách được biết đến nhiều nhất trong hậu bán thế kỷ 20. Đóng góp lớn nhất của công trình này là nhắc nhở chúng ta rằng kỷ luật tâm linh tưởng như gò bó, giới hạn và cột chói, nhưng thật ra lại là phương tiện giúp ta có được tự do tâm linh. Ông nói rất đúng, bảo rằng kỷ luật là khung cửa giải phóng. Chúng ta có thể thấy rõ nguyên tắc này khi quan sát tình trạng tự do thoải mái đạt được do rèn luyện thuần thục một kỷ luật đặc biệt nào đó. Thí dụ như nhìn một nghệ sĩ Tây Ban Cầm nổi tiếng như Christopher Parkening hay Chet Atkins chơi đàn, Chúng ta có cảm tưởng như những nghệ sĩ này khi sinh ra đã có cây đàn kết dính vào người. Giữa họ và cây đàn có một mối liên hệ thân thiết trong tinh thần thật thoải mái, tự do, khiến cho việc trình tấu dễ dàng, đầy nghệ thuật. Tất cả những ai từng chơi đàn đều biết rằng những nghệ sĩ bậc thầy đó đã bỏ ra cả chục năm hơn trong kỷ luật tập dượt. Tự do đến từ kỷ luật không chỉ thấy trong các nhạc sĩ biệt tài, nhưng còn thấy trong tất cả các ngành nghề khác, người thợ khéo, một giám đốc điều hành thành công, sinh viên xuất sắc, một bà nội trợ vén khéo, v.v. Elton Trueblood mô tả mối liên hệ giữa kỷ luật và tự do như sau. Chúng ta sẽ không thể tiến xa trong đời sống tâm linh nếu chưa đối đầu với tính cách nghịch lý của tự do. Đó là chúng ta được tự do nhất là khi bị cột chặt. Nhưng không phải với bất cứ lối cột chói nào, vì điều quan trọng là tính chất của sự cột chói. Một người muốn trở thành vận động viên nhưng không muốn đưa thân xác vào khuôn khổ kỷ luật bằng cách tập luyện thường xuyên và duy trì những kiêng cử cần thiết, thì người đó sẽ không được tự do khi thi đấu, không thể phát huy hết khả năng. Thiếu kỷ luật tập luyện khiến anh ta không được tự do chạy bền sức với tốc độ mong muốn. Tất cả những môn đồ trung tín có đời sống tin kính Chúa kết quả thành công đều đồng thanh khẳng định rằng kỷ luật là giá phải trả để có tự do. Trong khi Trueblood nói rất đúng rằng kỷ luật là giá của tự do, thì Elizabeth Elliot nhắc chúng ta rằng tự do và kỷ luật bị coi là hai tình trạng loại trừ lẫn nhau, trong khi tự do thì hoàn toàn không đối kháng với kỷ luật mà là phần thưởng cuối cùng. Như vậy thì tự do tin kính hay thánh khiết là gì? Chúng ta trở lại với hình ảnh minh họa về một nhạc sĩ Tây Ban Cầm có thể chơi những bản hòa tấu rất khó của Segovia một cách trôi chảy dễ dàng, thì tại sao nhiều người trong chúng ta lại bó tay? Chỗ khác biệt là người nhạc sĩ đó đã bỏ ra nhiều năm tập luyện trong kỷ luật. Tương tự như vậy, chúng ta có thể trích dẫn kinh thánh thuộc lòng dễ dàng chỉ vì đã có nhiều năm chịu khó ôn tập lời Chúa. Chúng ta cũng có thể kinh nghiệm phần nào tự do đối với tình trạng vô cảm thuộc linh qua kỷ luật kiêng ăn. Chúng ta cũng được tự do khỏi tình trạng quy ngã hay chỉ nghĩ đến mình trong kỷ luật thờ phượng, phục vụ và truyền giáo. Tự do tin kính hay thánh khiết là tự do làm điều Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta làm qua kinh thánh, và tự do này bày tỏ tâm tính Chúa cứu thế qua tâm tính chúng ta. Chính loại tự do này là phần thưởng hay kết quả ơn phước Chúa ban cho khi chúng ta khép mình vào trong kỷ luật tâm linh. Chúng ta cần nhớ rằng tự do đầy trọn đối với kỷ luật nuôi dưỡng đời tin kính không xuất hiện đầu hôm sớm mai hay qua một buổi hội thảo về kỷ luật tâm linh tổ chức cuối tuần, nhưng là những nỗ lực bền chí kiên trì. Sứ đồ Phi-rơ trong thư Phi-rơ thứ nhì chương 1 câu 5 câu 6 viết: "Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho sự học thức tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục lòng tin kính." Tin kính hay thánh khiết phải là mục tiêu theo đuổi suốt đời. Bây giờ chúng ta nói đến lời mời gọi Cơ Đốc nhân vui hưởng kỷ luật tâm linh. Tất cả những ai có Thánh Linh của Đức Chúa Trời cư trú đều được mời gọi nếm trải niềm vui của đời sống theo kỷ luật tâm linh. Bất cứ ai khởi sự tập đàn cũng đều phải trải qua một thời gian đầu cực nhọc chán nản vì vấp váp, nhưng nếu cứ tiếp tục kiên trì, khả năng âm nhạc sẽ phát triển, và khi thành thục thì những giờ thực tập không còn là kỷ luật gò ép nữa, mà trở thành những giây phút vui hưởng niềm vui âm nhạc đem lại. Kỷ luật không có mục tiêu là cực hình, nhưng kỷ luật tâm linh không bao giờ là cực hình khi chúng ta thực hành với mục tiêu là để được nên thánh. Nếu chúng ta hình dung ra một cơ đốc nhân kỷ luật là người nghiêm khắc, khô khan, khó khăn, không biểu lộ sinh thú là chúng ta đã hiểu sai. Chúa Giê-xu là con người kỷ luật hơn hết, nhưng Ngài cũng lại là con người vui thỏa đầy sinh lực. Ngài là gương mẫu kỷ luật của chúng ta cần bước theo Ngài trong niềm vui qua kỷ luật tâm linh.
Tôi lang thang ngẩn ngơ bước chân trên đường đời tạm tôi, bao buồn lo đắng cay cô đơn vây chặt tôi, đau thương và tội lỗi nhận chìm tôi trong cuộc đời. Chợt Giê-xu tươi cười đưa bàn tay cứu tôi. Giê-xu lìa ngôi bao vui xuống dương gian tìm tôi, đem tôi từ tâm tôi đến chốn yên vinh giảm người, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời, được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi. Đau thương tôi Ngài mang hết nên tôi nhẹ nhàng vui thoáng, bao buồn lo đắng cay năm xưa xa dần xa. Giê-xu là nguồn sống, là tình yêu thương tuyệt vời, là ước mơ muôn đời, hy vọng tôi Chúa. Giê-xu lìa ngôi bao vui xuống dương gian tìm tôi, đem tôi từ tâm tôi đến chốn hiên vinh giảm người, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời, được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi. Tôi được bên Chúa đi trên đường dài tươi sáng, con đường đưa đến nơi muôn năm vui bình an. Tôi ra vào trong lối gặp đồng cỏ xanh ngọt ngào, dòng suối thiêng tuôn trào cho lòng tôi khát khao. Giê-xu lìa ngôi bao vui xuống dương gian tìm tôi, đem tôi từ tâm tôi đến chốn hiên vinh giảm người, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời, được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi. Hôm nay đây bạn ơi, có nghe chẳng lời mời êm ai, Giê-xu tha thiết yêu thương đang mong chờ ai, mau quay về cùng Chúa, mời Ngài đến trong lòng mình, Ngài thứ tha muôn tội, ban bình an thỏa vui. Giê-xu liền
xuống dương gian tìm tôi, đem tôi từ tâm tôi đến chốn hiên vinh rạng ngời, ban cho niềm vui mới từng ngày tháng trong cuộc đời, được nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.